Namakolayaya Namo Horiye Poroche Te Lapanaya Koti Sato Koye Moho Sato Koye Moho Kya Roni Kya Ye An Sapanna Vate Suta Natanse Namo Sikya Rito Dimo Horiye Poroche Te Sapanaya Lingto Ko Namo Nonai Kinsu Peri Moho Panto Sami Sapo Potato Sutan Mosu In Sapo Sato Namo Po Sato Namo Po Che Moho Teto Tansu Ta Panto Po Lupe Ruchate Jarute Ideli Moho Putti Sato Sapo Sato Monai Monai Mohe Mohe Rito In Chiru chiru chemo, toru toru wasageti moho, wasageti tonai tonai perini, sepunaye, senai cedai momo wangonai, motele, ibe ibe, senai senai onai san, onai seli wasan wasan onai seye, puru puru monai, Puru puru peheli, sonai sonai seli seli, suru suru potiye, kotoye potoye, miteriye donai kinsu teri, sudi na koye mona sapoho, sitoye sapoho, moho sitoye sapoho, sitoye sponaye sapoho, Nonai kinsu sapoho, monai nonai sapoho, sunai sen, homo chiye sapoho, sapo moho oshitoye sapoho, siaminai oshitoye sapoho, kotomo chi shitoye sapoho, nonai kinsu kwanche naye sapoho, moho li senche naye sapoho, Namo Bannai Panna Bannaya Ye Namo Oriye Koro Chet.
Xin mời toàn thể Phật tử niệm Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời Phật tử an toàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng tất cả quý vị Phật tử trong đạo tràng của chúng ta hôm nay, thì hôm nay là ngày Chủ Nhật, là ngày cuối tuần của tất cả các vị Phật tử chúng ta đã tạm ổn định hoàn thành cái sứ mạng mà một người công dân và một cái vai trò trách nhiệm ở đời của chúng ta đã được hoàn mãn trong một tuần. Thì cái cuối tuần là cái ngày mà dành riêng cho tất cả những người đệ tử Phật chúng ta biết tu học, biết trở về những cái nơi chùa chiền để chúng ta tạo phúc, tạo đức. Đó là cái một việc làm rất là đúng đắn và hợp thời trong bối cảnh hiện nay. Nhân cái ngày buổi sáng Chủ Nhật, tôi xin thân chúc cho tất cả các vị Phật tử chúng ta cũng như thân bằng quyến thuộc luôn được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay tôi bị sốt cho nên là nó không được khỏe. Có gì mong các vị hoan hỷ cho. Chúng ta biết là trong cuộc sống hôm nay xã hội càng có nhiều cái điều xảy ra bất thường mà chúng ta cũng không có tưởng tượng được. Đặc biệt là khoa học càng lên cao bao nhiêu thì đạo đức con người chúng ta xuống cấp bấy nhiêu. Cũng chính vì đạo đức của chúng ta xuống cấp cho nên mới sanh ra những cái điều mà xảy ra trong xã hội mà tất cả Phật tử chúng ta cũng như mọi người trên cuộc đời này cũng đã thấy rõ được. Cái nguyên do là do con người của chúng ta không có biết tu tập, không biết nhìn về chính bản thân mình và cũng không biết nhận thức và nâng cao cái ý thức của một con người chúng ta và không thấy rõ được cái vai trò sống của một con người trong cuộc đời này. Cho nên rằng nó sẽ đưa con người chúng ta chịu những cái cảnh khổ sở, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, rồi tất cả những sự việc mà từ xưa đến giờ không có nó lại xảy ra rất nhiều. Đó là cái điều chúng ta phải thấy rõ được cái sự khủng hoảng của xã hội, không phải tại Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới đã và đang đi vào trong cái tình trạng suy thoái đạo đức cá nhân. Cho nên những người đệ tử Phật chúng ta nhìn thấy rõ thì chúng ta phải làm gì để có thể đóng góp một cái phần nào cho xã hội được lành mạnh và hướng dẫn cho các con cháu mình, những người đồng hành trên cái con đường tu học của chúng ta tìm được một cái cuộc sống thật sự an vui hạnh phúc. Đó là trách nhiệm của tất cả những người đệ tử Phật của chúng ta hôm nay. Hôm nay thì để cho tất cả Phật tử thức dậy cái tâm Bồ Đề và thấy rõ được cái vai trò trách nhiệm của người đệ tử Phật đóng góp cho xã hội, cho cái cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt, thì đối với quan điểm của Phật giáo, hôm nay thì tôi xin trình bày về cái ý nghĩa thiền và niệm Phật ứng dụng trong cuộc sống. Mời các vị cùng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thấy rằng là trong những thập niên qua, hoặc là hầu hết từ xưa đến nay, các nhà sư Việt Nam chúng ta đó tu học không qua hai phương pháp và hai cái tinh thần tu học, quan điểm tu học, đó là cái phái Thiền Tông và phái Tịnh Độ Tông. Cho nên các chư tổ chúng ta, các bậc tiền bối của chúng ta đều chọn cái pháp môn thiền tịnh song tu mà các bậc tiền bối chúng ta đã thành danh thành toại, đặc biệt là Xiển Dương Đạo Pháp ở tại Việt Nam chúng ta được thành tựu tốt đẹp. Bởi vì sao mà Phật giáo Việt Nam có thể chỉ tiếp nhận thiền và tịnh thì lại hầu hết đáp ứng nhu cầu của người dân Việt Nam chúng ta? Bởi vì đó hợp với căn cơ, tập quán, tinh thần và phong cách sống của người Việt Nam chúng ta. Cho nên hai cái tông phái này đã và đi vào trong lòng của người dân Việt Nam chúng ta từ bấy lâu nay. Nhưng trong thập niên vừa qua cho tới nay lại xuất hiện rất nhiều giáo phái khác vào Việt Nam để hướng dẫn cho Phật tử tu. Đó là một điều tốt. Nhưng mà Phật tử chúng ta phải có một cái nhận thức đúng đắn khi chọn pháp môn của chúng ta tu. Đó mới là người biết tu. Chúng ta không thể tu theo phong trào, không tu theo siêu xu hướng và cũng không tu theo vấn đề mà rủ ren. Mà đây là cái bệnh trầm kha của Phật tử chúng ta hiện nay, rất nguy hiểm. Tông phái của Đức Phật á là rất nhiều tông phái. Tông phái nào cũng hướng dẫn con người đi đến lộ trình giải thoát giác ngộ, nhưng nó chỉ sẽ có lợi cho những người nào hợp căn cơ của họ, biết tu thật sự, biết ứng dụng cái tinh thần triết lý của Phật pháp ở mỗi giáo phái vào trong cái căn cơ của chúng ta phù hợp thì chúng ta mới tiến bộ được. Không thể nào lấy râu ông này cắm cầm bà kia được, mà chúng ta đã và đang trong tình trạng này. Các vị nhìn lại, các vị xem. Cho nên hôm nay tôi muốn nói về cái thiền tịnh đó, ứng dụng thiền và niệm Phật trong cuộc sống, để tất cả Phật tử Việt Nam chúng ta suy nghĩ trở lại, xem coi pháp môn nào thích hợp cho chúng ta. Thật sự đó, thiền và tịnh độ một mà không hai, không hai chỉ là một. Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì phương pháp tu á có khác nhau, nhưng điểm đến cùng một điểm chung. Chúng ta phải nhận thức rõ được như vậy. Ví dụ như người ngồi thiền, phương pháp ngồi thiền, cách thức ngồi thiền, đó là cái phương pháp tu. Thì thiền thì có Như Lai thiền, Tổ sư thiền. Như Lai thiền thì hầu hết các sư Nam Tông sẽ hướng về cái pháp môn Như Lai thiền. Quán hơi thở ra, hơi thở vào, quán sổ tức hơi thở ra, hơi thở vào, vân vân. Còn các thầy Bắc Tông của chúng ta thì hướng về Tổ sư thiền. Và cái Như Lai thiền và Tổ sư thiền này các vị cũng đã từng đọc ở trong Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa. Tôi không có nói về cái mảng này, mà tôi đang nói về cái cách thức. Thiền á là dạy chúng ta ngồi tĩnh tọa, phải không ạ? Ngồi bán già hay kiết già, lưng phải thẳng, đầu hơi cúi, mắt nhìn tới sống mũi, hai tay phải để kiết ấn kiết tường, vân vân. Đó là hình thức để cột thân của chúng ta giai đoạn đầu để đi vào cái thế giới tập thiền của người đệ tử Phật. Cũng như là muốn trói buộc cho cái tâm chúng ta tập trung, thì các tổ sư thiền á dạy chúng ta một trong nhiều pháp môn tu, đó là quán sổ tức của bên Bắc Tông. Có nghĩa là hít vào niệm Phật, phải không ạ? Rồi đếm cái số niệm Phật, thở ra, hít vào, thở ra từng con số một, đếm nghịch, đếm thuận, vân vân. Thì cái phương pháp đó các vị đọc trong Phật học phổ thông các vị sẽ thấy rõ. Nhưng mà cái cách thức đó cũng đều làm cho tâm chúng ta được thanh tịnh, tập trung trở lại, không bị phân tán giống như con vượn con khỉ, để rồi chúng ta không nhìn được rõ sự vật là vô thường giả tạm, rồi chúng ta chấp vào gây đau khổ cho chúng ta. Bên Tịnh Độ Tông cũng vậy. Tịnh Độ Tông pháp môn tu thì thật sự khác với thiền. Các người ta không ngồi thiền như là bên Thiền Tông, nhưng mà cái pháp tu của họ là dùng cái ba quan điểm tín, nguyện và hạnh để làm cái nền tảng cho pháp môn tịnh độ. Và cái nghi thức tụng kinh, hầu hết kinh Vô Lượng Thọ, vân vân, những gì các kinh liên quan tới tịnh độ. Ngoài ra còn dạy cho tất cả Phật tử chúng ta phương pháp niệm Phật. Ngoài niệm Phật dạy chúng ta phóng sanh, vân vân. Tất cả những cái việc đó cũng là cái hình thức tu của pháp môn tịnh độ. Mục đích là gì? Điểm đến của niệm Phật là gì? Làm cho tâm được thanh tịnh, không bị phân tán, phải không ạ? Cho nên cái trong kinh Di Đà nói rằng là nhất tâm bất loạn. Chúng ta niệm Phật cho tới cái lúc mà tâm chúng ta không loạn động nữa, thì cái niệm Phật đó mới là điểm đến của những người tu pháp môn niệm Phật. Như thế thì hai quan điểm này, thiền và niệm Phật, tuy hai mà là một. Hai là phương pháp tu khác nhau. Một có nghĩa là cùng một điểm đến. Điểm đến đó là làm sao để nội tâm thanh tịnh và có mang cái nghĩa giải thoát tự tâm. Điểm đến chung của thiền và tịnh như vậy. Cho nên từ bấy lâu nay Phật tử chúng ta đó là tu là chú trọng về cái hình thức hơi bị nhiều, rất nhiều, siêng lắm, thật sự rất siêng. Đó là một điều tốt, nhưng mà chúng ta phải nâng thêm một cấp nữa. Chúng ta biết ăn vào, nhưng mà chúng ta chưa tiêu hóa được, thì cái ăn đó nó cũng không có lợi ích gì cho cái thân của chúng ta cả. Ăn thì răng chúng ta đều, chúng ta nhai thật nhuyễn đó, chúng ta biết lựa chọn món ăn đó, chúng ta biết thưởng thức món ăn đó. Nhưng mà tiêu hóa được thành máu nuôi cơ thể hay không, đó là cái điểm đến của những người dùng thức ăn. Chúng ta cũng vậy. Hầu hết Phật tử chúng ta có tín tâm đối với Phật Pháp rất lớn, nhưng mà cái sự hiểu biết Phật Pháp để tu thì chúng ta hầu hết chưa nắm bắt được rõ cái cốt tủy của lời dạy của Đức Phật. Tu là phải học, học là phải hành, chứ không phải chỉ học không. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta tụng kinh là chúng ta tu, chúng ta niệm Phật là chúng ta tu, chúng ta ngồi thiền là chúng ta tu. Không phải. Đó là cái giai đoạn đầu tiên đưa chúng ta vào thế giới tu niệm thôi. Đó là cái bước đầu tiên. Cái mà chúng ta tu được hay không á, tâm chúng ta có sửa được những cái tánh xấu hay không, đó mới là cái Đạo Phật muốn dạy chúng ta. Sở dĩ mà Đạo Phật dạy chúng ta tụng kinh là bước đầu tiên cho con người không có phan duyên với trần cảnh nhiều. Thường là chúng ta ngồi từ 5-10 phút á, là chúng ta nghĩ tới chồng, nghĩ tới con, nghĩ tới công việc, nghĩ tới tiền. Có ai trong một tiếng đồng hồ nghe Pháp mà cứ tập trung ông thầy giảng đâu? Có, nhưng mà hiếm lắm. Các vị không tin, các vị kiểm tra lại chúng ta sẽ thấy. Cho nên rằng cái phương pháp tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật vân vân, tất cả những phương tiện mà Đạo Phật dạy chúng ta, đó là để làm cho thân chúng ta quen dần với cái sự tập trung, trú về một chỗ. Còn cái vấn đề mà bước thứ hai chúng ta hoàn toàn thiếu, có nghĩa là chúng ta ứng dụng thiền và niệm Phật vào trong cuộc sống á, đó là cái các vị đang thiếu. Cho nên khi chúng ta dạy đi tu, bác quan trai, chúng ta tụng kinh, chúng ta nghe giảng, chúng ta sinh hoạt Phật sự tại chùa, nhưng ít bao giờ gia đình nào có thể hướng dẫn chồng con vợ theo mình tu cả. Bởi vì chúng ta chưa biết ứng dụng Phật Pháp vào trong môi trường xã hội và gia đình của chúng ta. Đó là sự thật. Cho nên đó, tôi không nói được, và tôi rất tán thán hầu hết Phật tử chúng ta tinh tấn lắm. Thật sự tinh tấn hơn tôi, thì tôi nói thiệt đấy. Các vị có thể ngày tụng 2-3 thời, tôi 1 thời, 2 thời, còn đi làm, đi này giờ. Hoặc là đặc biệt nhất là những ngày mà kiết an cư kiết hạ, 3 tháng các thầy phải tập trung chú xứ để tu hành. Phật tử theo các thầy cán tu nhiều, nhưng mà các vị giảng sư không được như chúng ta. Bận đi giảng sáng, giảng chiều, giảng tùm lum hết trơn, tâm nào mà để tụ trụ lại để tu, khó, không còn thời gian. Đó là cho nên chúng tôi rất là hối tiếc. Mặc dù hối tiếc đây có nghĩa là mình hạ thì đúng ra mình phải riêng cho bản thân mình tu niệm. Hối tiếc có nghĩa mình không được như người ta, nhưng mà không phải nói rằng cái việc hoằng pháp là cái việc không đúng. Cho nên á, tôi nhận thấy Phật tử tinh tấn tu hành rất tốt, về những cái hình thức tu rất tốt. Có nhiều người ngồi thiền tới cả gần một tiếng, có nhiều người ăn chay trường, có nhiều người á, tụng kinh Pháp Hoa cả một quyển như thế từ sáng tới chiều, đúng không ạ? Rồi có nhiều người trì Đại Bi là tới 21 biến. Các vị thấy là khi tụng kinh Đại Bi đó, ít nhất là một thời đó cũng phải 5 phút hoặc là 4 phút là xong cái bài kinh Đại Bi. Mà 21 biến thì các vị tính ở mức độ nào? Rồi có nhiều người lại lạy hồng danh, ngũ bách danh, trì vô lượng thọ. Nói tóm lại, hình thức tu các chúng ta không cần phải nói nữa rồi. Chúng ta không cần tán thán nữa, mà đó là nó thành một cái thói quen, cái sự tu tập của Phật tử chúng ta rồi. Bây giờ tôi muốn nói rằng là chúng ta phải biết vận dụng thiền và niệm Phật vào trong cuộc sống. Đó là cái tôi muốn nói hôm nay. Thiền không phải chỉ là chúng ta ngồi tĩnh tọa giống như cái mà những cái quyển sách mà chúng ta đã đọc á. phải ngồi im tĩnh lặng, rồi tâm phải lắng động, phải theo những cái hơi thở để niệm Phật này kia cái nào. Bây giờ chúng ta cứng rồi, chúng ta phải biết ứng dụng. Thời điểm mà chúng ta tu mười mấy năm cũng đủ là tâm của chúng ta nó đã, nó thuần, nó tương đối là nó thuần, và nó có cái sự định lực nó đã có vốn có rồi. Bây giờ chúng ta phải ứng dụng ra cuộc sống. Thiền ban đầu chỉ chấp nhận cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta ngồi thiền. Nhưng khi chúng ta đã chuẩn rồi, chúng ta biến cái thiền thành thành trụ, hành trụ tọa ngọa. Đi đứng nằm ngồi đều thiền là vậy. Làm việc cũng thiền, ngủ cũng thiền, cái gì cũng thiền được. Mà chúng ta nắm bắt được cái đó thì chúng ta mới gọi là chúng ta tu tập thiền đúng chánh pháp. Chứ không phải ngồi như thế này gọi là thiền, đó mới giai đoạn đầu thôi. Mình phải ứng dụng vào trong môi trường sống. Mục đích của thiền là để cho chúng ta tập trung vào cái chúng ta đang làm, gọi là thiền. Thì chúng ta phải biết ứng dụng ra ngoài cuộc sống của chúng ta. Một người mà làm kế toán á, các vị ha, nếu mà xảy một chút á, một con số không thôi á, là nhà tan cửa nát, bán nhà cầm nhà. Bởi vì chúng ta không được tập trung kế toán đó. Cho nên kế toán mà cái người biết tu thiền đó, là cái tâm của họ làm một cái việc gì, họ tập trung cái mà họ biết họ đang làm, thì mình ứng dụng ra trong cái môi trường công việc làm chúng ta. Cái người mà kế toán thì đang đếm tiền, tính toán sổ sách cho công ty xí nghiệp á, người đó phải biết mình đang tính toán sổ sách trong cái ngành kế toán, phải cẩn thận. Chúng ta phải tập trung, đừng có mà bà tám vừa tính mà vừa nói chuyện, vừa tính tiền mà nghe niệm Phật, hoàn toàn sai với lại tu tập của Phật giáo chúng ta, sai hoàn toàn. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái thiền nó ứng dụng cho cuộc sống rất gần gũi chúng ta, chứ không phải là sai vời. Một em sinh viên học sinh, nếu nó có một cái sự mà tu thiền, hoặc giả nó có sự tu niệm Phật ở mức độ hằng ngày quân tập cái công phu đó, cái nội lực tập trung của nó cao, thì chính các em đó nghe giảng bài thấu triệt hơn tất cả các em khác. Mà các em đó là các em thông minh hơn. Chúng ta ra chợ, chúng ta bán hàng cũng vậy. Chúng ta thiền là cái gì? Chúng ta niệm Phật là cái gì? Là chúng ta phải ứng dụng những cái mà chúng ta tu á, tập trung chúng ta đang bán hàng thì phải nhìn hàng của mình, đừng có bỏ hàng mà ngồi lê mách lẻo. Bán hàng mà cứ nhìn người ta tốt xấu không á thì không phải là bán hàng. Phóng tâm như thế người ta bán hàng không phải đang thiền, không phải đang niệm Phật, mà bán hàng trong cái tâm trạng nhiều chuyện. Bà tám bà chín không phải được. Người mà biết vận dụng thiền và niệm Phật trong môi trường bán hàng là người đó phải biết mình đang bán hàng. Thứ nhất, mình phải nhìn thường xuyên, mắt theo dõi những cái bạc hàng chúng ta đang trưng bày. Không kẻ trộm nó đi ngang, nó móc này, nó lấy cái kia sáo. Cho nên mình phải để ý. Để ý đó là thiền đó. Để ý cái thứ hai là đối tượng khách hàng. Chúng ta xem đối tượng này khó tính hay dễ tính, để mà chúng ta liệu cơm mà gấp cái gì? Tàu hũ, đúng rồi đó, tàu hũ chứ không phải là mắm nha. Đây là lần thứ tư tôi nói ở tại Xá Lợi. Mình tu mà tàu hũ là nồng cốt. Như thế thì chúng ta biết được nếu người khó tính thì chúng ta phải ứng xử như thế nào để họ có thể mua được hàng của chúng ta. Làm được như vậy, người bán hàng đã có nội công vận dụng thiền hay niệm Phật vào trong môi trường làm ăn của chúng ta. Chúng ta bán hàng, chúng ta phải biết thời tiết, nhân duyên và con người chứ. Hôm nay mà trời mưa, nghe nói dự báo thời tiết mưa đó, chúng ta bán cái gì mà nó lại có lợi trong khi mưa hoặc là bất lợi trong khi mưa, thì chúng ta biết điều tiết giảm ít nhiều. Chứ đừng để mà không coi thời tiết nhân duyên thì chúng ta bán, thì chúng ta ế, là chúng ta cầu Phật. Không bao giờ Phật dám cứu cái chuyện đó bao giờ. Cho nên hầu hết chúng ta biến Phật thành cái người là bị mua chuộc á. Bông hoa trái cây đến rồi cầu nguyện, chẳng bao giờ cầu cho quốc thế nhân an, chẳng bao giờ cầu cho mọi con người đang khổ gặp được Phật pháp vơi bớt khổ, chẳng bao giờ cầu mà chỉ cầu cho mình. Cái điều của mình đến là gì? Cầu cho mua may bán đắt, đi tươi về tốt, đi nụ về hoa, đi một về mười. Như vậy thì làm sao gọi là chúng ta tu trong khi chúng ta bán hàng? Có phải không ạ? Điều đó là do chính chúng ta không biết ứng dụng cái chúng ta đang tu tập vào trong cuộc sống, cho nên chúng ta không thấy giá trị cuộc sống nó như thế nào. Nếu những con người mà có biết tu tập, tâm họ nhìn rõ được cuộc đời là vô thường giả tạm, thì họ phải chấp nhận rằng nếu giả sử họ đi vào trong thương trường thì nó phải có đầy sóng gió, đầy cạnh tranh, bởi vì thương trường là chiến trường. Phật đâu dạy chúng ta ngồi như cục bột, Phật không bao giờ dạy như thế. Nếu Phật dạy như thế là đạo Phật chúng ta là tiêu cực rồi. Mình cũng phải biết đấu tranh, nhưng mà đấu tranh như thế nào? Đấu tranh công bằng cho vấn đề mà buôn bán, chứ không phải là mình hại người ta để mình chà đạp người ta chết, mình vững cho cái cửa hàng mình. Điều đó Phật không dạy. Chúng ta ra chiến trường thì quy tắc của chiến trường là phải bắn đối tượng, triệt tiêu đối tượng. Phật giáo dạy chúng ta không bắn họ chết, dạy chúng ta bắn chỗ nào mà người ta không chết, mà ngược lại người ta không bắn được mình. Đó, chúng ta phải học cái đó. Chúng ra bán hàng mà nói Phật dạy không nói dối, cho nên nói thật, ra đi biết. Các vị nói thật đi, các vị sẽ thấy làm sao. Gạo không có ăn, lúc đó chúng ta nấu cháo mà cháo cái kiểu mà ngọc trầm thủy thượng đó, thì chúng ta lại đổ cho Phật, đổ cho Phật giáo. Tại sao Phật nói là không nói dối, cho nên mình nói thật, mà nói thật mình tu trong cuộc đời chẳng bằng ai, không bị gì cả. Đó, mình không hiểu được ý của Đức Phật thôi. Sự thật là như vậy. Cho nên á, mình tu mình phải hiểu được cái lời Phật dạy, thẩm thấu được Phật dạy, rồi ứng dụng những cái lời Phật dạy vào trong môi trường xã hội. Mà đặc biệt mình phải thâm vào trong dòng máu của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta phải biết tu cơ. Nó thấm như vậy rồi cái nội lực ở bên trong chúng ta nó mới phát triển. Mà chính cái nội lực này nó mới tập cho con người có một cái sức định đối với những cái cạm bẫy của cuộc đời. Cái tâm họ nó định thì nó không bị chao đảo. Mà khi tâm không bị chao đảo thì tâm không có rơi vào một cái thế giới phiền não đau khổ như tất cả những người khác. Các vị phải nắm bắt được như vậy. Cho nên tôi thấy hầu hết các cụ của chúng ta nó siêng dữ lắm. Niệm Phật là mình niệm suốt, tụng kinh là tụng suốt luôn rồi, đúng không ạ? Nhưng mà đó chỉ mới có giai đoạn đầu. Cho nên chúng ta phải biết vận dụng vào trong cuộc sống gia đình và xã hội. Điểm đến của Phật giáo chúng ta. Cho nên Phật pháp ứng dụng. Học lý thuyết rồi bây giờ phải thực hành nhé. Mà chúng ta không làm. Chúng ta cứ nghĩ rằng tụng kinh bái sám là tu rồi, ngồi thiền niệm Phật là tu rồi. Chưa đủ. Chưa đủ thì làm sao gọi là tu được. Nên tôi nói rằng là cái ứng dụng thiền và niệm Phật vào trong mọi lĩnh vực của cuộc sống chúng ta sẽ thấy. Rồi bây giờ tới những người bán hàng, tất cả các loại mặt hàng, họ phải có một cái sự định tĩnh, họ phải có một cái biết nhìn thấu đáo để xem thời tiết nhân duyên, phải không? Thiên thời địa lợi và nhân hòa. Mà người Trung Quốc người ta thành tựu được kinh tế bởi vì người ta áp dụng ba chiến lược này. Người ta biết coi được cái thời điểm, thời tiết nào cần thiết phải ra tiệm. Không phải là coi ngày giờ nghe. Tôi không nói coi ngày giờ coi bói à. Tôi đang nói là thiên thời là như thế. Thời điểm này, hoàn cảnh này để đúng để chúng ta ra chưa. Ví dụ như mở quán nước mà mở ngay cái mùa mưa thì có mà chết thôi. Đúng không? Mình phải mở ngay cái mùa hè, mùa nóng chứ. Đó là như vậy. Chúng mình phải biết cái thiên thời, địa lợi, cái mảnh đất này chúng ta bán cái gì, kinh doanh cái gì, hợp với con người ở đó hay không. Đó là một vấn đề. Địa bàn chúng ta có nó hợp hay không? Nó cho nên rằng là các vị thấy rằng là ví dụ như mà kinh doanh khách sạn thì phải ở những cái nơi mà du lịch chứ. Cái chỗ mà đồng quê mông trống như thế mà là khách sạn thì có mà ôm xô thôi chứ làm gì. Đó là chúng ta không biết chọn địa thế khi chúng ta làm ăn. Nhân quả là chúng ta làm, chúng ta phải coi kết, coi như là tìm những cái người cùng với chúng ta làm ăn, làm việc chung hay làm ăn chung, nó có hợp hay không nữa chứ. Chứ kẻ đông người Tây ngồi lại là cứ ráp rá cà là toàn cãi không thì làm sao làm ăn được. Cho nên đó là cái quy tắc, ba điều kiện tiên quyết cho cái người biết làm ăn. Đồng thời cái chất thiền và niệm Phật nó phải vận hành vào trong cái cách làm ăn của chúng ta. Nếu một người làm ăn tốt là người ta phải có sự để tâm, người ta phải tư duy và từ thời, đúng không ạ? Đó là cái cần thiết. Tôi nói ví dụ như cái ngành ca hát đi. Các vị cũng thường ai cũng thích ca hát, cũng đã coi các ca sĩ này kia. Các vị thấy là bao nhiêu ca sĩ nổi tiếng bao nhiêu thì cũng dễ chìm theo năm tháng, đúng không ạ? Bởi vì thứ nhất hết duyên, thứ nhì là không còn cái cách để mà tạo ra những cái mới mẻ, cho nên mình phải đẩy dần về quá khứ thôi. Sự thật là vậy. Chúng ta thấy ví dụ như là ca sĩ Phương Thanh nè, phải không ạ? Một thời oanh liệt lắm chứ, mời các chùa mời cũng khó mà giỡn đâu. Nhưng mà bây giờ mời rất dễ dàng. Sự thật là như thế. Có ca sĩ nào hầu hết là người ta có một cái thời rồi mãi đâu. Chỉ riêng có cái mà tôi đang nghiên cứu, tôi nhìn thấy ca sĩ Đan Trường so với Lam Trường là có một cái thời điểm bằng nhau. Nhưng tới bây giờ Đan Trường đứng vững trong cái lòng của những người yêu âm nhạc lớn hơn Lam Trường nhiều và thành đạt. Bởi vì Đan Trường biết thay đổi cái loại thể loại trong cái ngành ca hát. Các vị thấy không? Mình áp dụng như thế là ý tôi muốn nói rằng cái thiền và niệm Phật chúng ta đưa vào cuộc sống, mình biết cách sống, biết hiểu biết là cái sự nghiệp của chúng ta mới tồn tại được. Người đó mới là người gọi là vận dụng thiền và niệm Phật vào trong cuộc sống thực tế. Tôi không phải là tôi lấy đời để tôi nói các vị, nhưng mà đó là sự thật mà các vị đã nhìn thấy rõ. Hồi xưa Đăng Trường chỉ ca thể loại tình yêu thôi. Bây giờ dân ca cũng có, hài cũng có, đóng phim cũng có. Cho nên họ luôn luôn tạo những cái mới, vì vậy mới đáp ứng nhu cầu của những con người yêu âm nhạc. Chúng ta sống trong cuộc đời cũng vậy. Ngay cả người tu chúng tôi đi hoằng pháp, chúng tôi phải có những cái phải thay đổi, tùy lúc, tùy thời, tùy nơi. Người đó mới là người giảng sư, biết giảng đúng chỗ, đúng nơi và đúng tâm lý của con người đang cần muốn biết. Giảng sư đó tự nhiên nó nổi thôi. Không, tôi nói thiệt á. Tôi thì chìm mà tôi thấy vô số giảng sư nổi thẳng lên đấy. Sự thật như thế. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta không giống như Đức Phật là chúng ta làm cho người ta để ý mình, không phải. Nhưng mà tôi muốn nói các vị là chúng ta sống là phải thành công trong cuộc sống, thì chúng ta mới hoàn thành trách nhiệm con người chúng ta sống trong cuộc đời này. Còn nếu mỗi con người chúng ta mà không tròn đầy cái thành công trong cuộc sống của chúng ta, là chúng ta thiếu trách nhiệm với cha mẹ xã hội, và bản thân chúng ta thiếu trách nhiệm. Đừng nói rằng là mình xui, không có. Đừng nói rằng là tự vì xã hội thế này thế nào, không phải, tự mình hết trơn á. Cuộc đời này lúc nào cũng đem cái nghịch cảnh cho con người đi vào đời thôi. Sự thật chứ. Ví dụ như các chúng tôi là cái ngành giảng sư, đâu phải là 100 người trong giảng đường này đều đồng ý theo quan điểm tôi đâu. Đâu phải 100 người quý mến ông Tài Thạnh đâu, cũng có 2-3 người chữ vậy hả? Nó sự thật. Nhưng mà một người giảng sư á, chỉ cần mình giảng đúng chánh pháp, giảng từ trái tim, giảng từ cái sự tu của chúng ta, thì cái người ghét mình chăng nữa cũng chẳng màng gì tới mình. Bởi vì sao? Mình hiểu mình hơn, duyên nghiệp của mình với họ không thành vấn đề. Còn nếu những người nào hợp mình, quý mình, đó là quyến thuộc nhiều đời kiếp, Có thế thôi. Cho nên một vị giảng sư đừng vì một hai người trong giảng đường ghét mình mà lại không dám đến để giảng, lại không phải. Chúng ta phải thấy được trách nhiệm vậy. Cho nên á, tôi nghĩ rằng những người đệ tử Phật chúng ta là những người á có nhân duyên phước báo với đạo Phật. Chúng ta là đệ tử Phật thì chúng ta phải giống như Ngài, đi đến đâu thành công tới đó. Thành công về mặt làm việc, hay thành công về mặt công việc, hay thành công cho cái vấn đề là cuộc sống của chúng ta, có được cái sự an lạc, giải thoát tự tại, luôn luôn có niềm vui trong lòng và sống với tất cả gia đình chúng ta hòa thuận vui vẻ, đó là chúng ta đã thành công rồi. Tại sao chúng ta không biết vận dụng đó vào trong môi trường gia đình chúng ta? Tôi thấy có một số người tu rất là chuyên tu, nhưng mà người ta mình không độ được gia đình. Lý do? Các vị thấy không? Chúng ta coi có lý do nào. Chúng ta phải nghiệm lại, xem cái phương pháp tu chúng ta có hợp thời hay không, có thuyết phục được những người trong gia đình chúng ta hay không. Chứ tôi nói thật với các vị là cuộc đời này ai cũng muốn tôn trọng lẽ phải, không bao giờ ai chấp nhận cái trái bao giờ. Cho nên làm sao để cho gia đình chúng ta chấp nhận cái việc tu mình á, mình phải biết khéo léo, cũng thiên thời địa lợi nhân hòa, nắm cái đó mà chúng ta làm. Mừng ăn phải lo mừng ăn chứ. Tối ngày sáng trưa chiều tối thấy mặt ở trong chùa không mà giao cho người ta làm không, mặc dù mình là giám đốc như thế, sớm muộn gì chúng ta cũng không tồn tại. Nó sự thật chứ. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta đi chùa là tốt, biết vận dụng đi chùa, biết cách thì mới tốt. Còn không biết cách á thì bất lợi cho mình trong cuộc sống, bởi vì chúng ta chưa biết được đi chùa để làm gì. Đi chùa để học những cái lời hay ý đẹp từ các thầy hoặc là các sư cô truyền đạt cho mình những cái kiến thức Phật học. Chúng ta xem coi rằng là cái gì hợp với quan điểm chúng ta tu. Tu để chúng ta phát sáng được cái tầm nhận thức của chúng ta, ứng dụng cái đó vào trong môi trường lãnh đạo của một cơ quan xí nghiệp. Như vậy gọi là Phật pháp ứng dụng. Chứ không phải ra đường, tôi nói thật các vị, ví dụ như là chúng ta thiền tất cả cái gì cũng khoan thai từ từ, đâu phải lúc nào cũng từ từ đâu. Đi như thiền, ngồi như thiền, nói như thiền, tùy chỗ, chấp vào cũng chết. Tôi thì lấy ví dụ bây giờ đèn xanh đèn đỏ ha, đường xá rất là đông, ví dụ cái đường của mình bà huyện Thanh Quan mình không nói, nhưng mà ra xa lộ hoặc ra những cái nơi rộng, đường lớn, xe đông, mà có đèn xanh đèn đỏ thì mình phải nhanh tay nhanh chân để mà đi qua chứ, phải không? Đèn xanh bắt đầu mình phải nhanh chân qua, con tàn tàn đi từ 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 từ, như thế thì ứng dụng thiền không đúng chỗ đúng nơi. Sự thật chứ. Giờ bây giờ làm sao nữa? Bây giờ các vị thấy là đi làm á, người ta cho có nửa tiếng nghỉ ngơi, mà tôi thấy Việt Nam chúng ta còn thương các vị nhiều đó, cho một tiếng lận. Ở nước ngoài nửa tiếng thôi, không ngủ trưa, ăn làm ngay. Chứ các vị tu cái kiểu gì mà nó thành cục bột á, tu kiểu gì mà nó cứ lừ đừ như thế, gọi là thiền đạo hạnh cốt cách này kia, chưa chắc. Để gì mà lúc đó ăn cũng từ từ, nó quen rồi. Bây giờ ra nước ngoài mà chúng ta đi làm ở nước ngoài, người ta cho nửa tiếng ăn cơm cả tiếng hồ, như thế là giống ai. Thì lúc đó mình lại nghĩ, sao Phật nói mình phải ăn chậm để tư duy quán sát, mà mình ăn không kịp như thế thì bụng cùng đói, mà tới giờ làm việc nó xáo trộn cuộc sống của chúng ta. Bởi vì Phật nói không sai, nhưng chúng ta không liệu cơm mà gắp tàu hũ, để mà chúng ta ứng dụng trong môi trường thích hợp do chính chúng ta. Cái sự co giãn là tùy duyên bất biến của đạo Phật. Ngài chỉ rần rần như thế, mà các vị ông ấy mà cứ nhắm mắt Phật nói là như thế là như thế. Chúng ta là trẻ con sao? Phải nhìn rõ Phật pháp là thực tế. Cho nên á, cái phương pháp tùy duyên bất biến, thiên biến vạn hóa, Đức Phật đã dạy cho chúng ta từ lúc Ngài mới chào đời, Ngài đã dạy rồi. 25 thế kỷ qua mà chúng ta gọi là chúng ta đệ tử Phật, nhưng chẳng làm được cái gì hết trơn, làm sao là đệ tử Phật được? Các vị nhìn đi. Cho nên là Phật pháp ứng dụng là chúng ta là người đệ tử Phật, học là tốt, tu là một điều tốt, nhưng mà biết ứng dụng vào môi trường xã hội để làm sao người ta thấy được, à, đệ tử Phật quá thông minh, quá lẹ làng, mà quá hợp tình hợp lý,
Như thế mới gọi là đệ tử Phật. Mình mới đủ tư cách để đứng trước Phật lễ bái Ngài chứ. Chúng ta lễ nhiều để làm gì? Để học cái hạnh của Ngài để tu. Chúng ta không phải là lễ Phật để cầu sinh, hay lễ Phật để có phước, là lúc đó không phải. Không phải như thế. Chúng ta phải nắm bắt được như thế, để rồi người ta thấy đạo Phật thật sự không phải là một tôn giáo, cũng chẳng phải là đạo tín ngưỡng, mà đạo sự thật, đạo ứng dụng. Đi đến đâu hòa bình, đoàn kết, an lạc, lợi ích. Đó là cái điều mà chúng ta phải nắm bắt được. Và bây giờ chúng ta đây nhiều cái chúng ta không nắm được cái chìa khóa đi vào cái cuộc sống. Chúng ta không cảm nhận được lời dạy của Phật thật sự, cho nên chúng ta dựa vào hình thức hơi nhiều. Tôi nói ví dụ như là những người thọ Bồ Tát giới là một điều tốt, nhưng mà già thọ hay trẻ thọ mới là quan trọng nhé. Tùy mỗi người, mỗi gia đình khác nhau. Vợ chồng mà ba mấy tuổi à mà đòi thọ bát quan gì thọ Bồ Tát giới, chồng không cho nhất định cũng phải tu kiểu đó. Tự nghe các bạn tu nhiều thấy thích, chúng tu để chi? Luôn đứng trước người Phật tử năm giới. Thế đâu phải là người thọ Bồ Tát giới. Người thọ Bồ Tát giới là cái người phải thập cái hạnh làm viên gạch lót đường cho người sau đi. Hành Bồ Tát đạo mới gọi là thọ Bồ Tát giới. Còn đây nay ai nói đụng người mình cái là mình chửi, mình rủa, ngồi dưới người ta cũng không chịu được. Tôi là thọ Bồ Tát giới phải đứng trên. Tôi thấy có một số thầy dạy Phật tử cũng vậy, tôi là không có đâu. Gặp tôi mà nếu ai là thọ Bồ Tát giới tôi cho ngồi tuốt ở dưới đó, năm giới ngồi trên. Sự thật chứ. Cho nên mình tu thọ Bồ Tát giới để làm gì? Mình phải xác định được mình đủ khả năng làm viên gạch lót đường hay không, mình đủ khả năng làm một cái mô phạm ở đời cho gia đình và mọi người hay không. Đó là một vấn đề. Tôi thấy và thấp thoáng một số người thôi thọ Bồ Tát giới không hiểu gì cả, góp ý cái là giận, lúc nào cũng hạch hỏi các vị giảng sư tất cả Phật pháp đó. Đau lòng. Vậy bây giờ cứ thế mà làm. Tôi không có cản trở những người nào phát tâm tu Bồ Tát giới, nhưng mà những người tu Bồ Tát giới là phải biết mình đã giải thoát, không ràng buộc thế tục, không ràng buộc gia đình, mình mới có cơ hội thọ Bồ Tát giới. Ba mấy tuổi mà thọ Bồ Tát giới làm sao được? Thọ Bồ Tát giới vợ chồng sao nằm gần được? Không, sự thật. Cho nên mình muốn tu nhưng mà không ứng dụng thực tế, người ta lại coi thường Phật giáo mình, là do những người tu chúng ta không biết lựa chọn, không biết ứng dụng. Thì tôi nói những người ăn chay trường nữa. Mẹ tôi ăn chay trường, năm nay bà cụ 84 tuổi ăn chay trường. Ăn chay trường mà toàn uống thuốc bổ, chân đi không vững không, tôi đâu cho. Tôi nói ăn chay như thế không được. Một tháng 4 ngày là cơ bản rồi, xương cốt này nó rã rời hết rồi. Muốn đi chùa là phải chân phải khỏe, mà muốn khỏe phải ăn uống cho nó đầy đủ chứ. Sự thật chứ. Cho nên cái tu đó là tôi lấy gương của mẹ tôi để tôi nói cho các vị, chứ tôi không nói ai cả. Đó là cái mình tính tâm với Phật pháp nhưng không biết lựa chọn, không biết lượng sức mình để tu. Cái sự thật là như vậy. Chúng ta nói để chúng ta nhìn lại chúng ta, để tại sao chúng ta tu hoài mà vẫn khổ, tu hoài chẳng có niềm an lạc gì cả. Nó do chính chúng ta, chứ không phải là do Phật. Cho nên chiều nay tôi sẽ giảng ở Ứng Quang cái chỗ là tu và học Phật pháp như thế nào, nó đúng theo cái nghĩa tu và học. Chiều nay 3 giờ tôi sẽ giảng ở Ứng Quang cái này. Ở đây cho nên tôi mới nói các vị rằng là mình phải biết ứng dụng giáo lý Phật vào trong môi trường sống. Người không biết ứng dụng Phật pháp vào trong môi trường xã hội và gia đình thì người đó chưa biết cách tu. Chưa biết cách tu và không bao giờ có sự an lạc cả. Các vị phải nhớ vậy đó. Bây giờ chúng ta ăn chay trường mà chồng chúng ta ăn mặn thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải nấu ăn cho chồng, chúng ta đi biểu con cái nấu. Con cái nấu cho chồng không bằng vợ nấu cho chồng, đúng không ạ? Tâm lý rõ ràng. Cho nên chúng ta tu làm sao mà để chồng phục vợ mến, con lại quý chồng. Đó, cái người tu nó phải cần thiết. Có ai mà nấu mà không nêm không các vị? 1000 người mới có 2-3 người đây, đâu có giỏi dữ gì. Bây giờ bình thường mình ăn mặn mình phải nêm, bây giờ ăn chay bữa đó nấu đại thôi, chứ ổng ăn thôi. Nhiều lần như thế ổng gọc, ổng gặt chứ. Ngày Chủ nhật là ngày của đôi ta, mà cứ bỏ ổng ở nhà đi chùa không cũng chưa chắc phải là điều tốt nữa. Ông sự thật chúng ta phải nhìn rõ. Tôi kể một cốt truyện này cho các vị thấy. Là đệ tử của Hòa Thượng Thượng Trí Hà Quảng, người rất đắc lực tu hành, là một trong 100 doanh nhân của Việt Nam. Để các vị biết là việc làm dễ sợ lắm. Hòa Thượng giao cho tôi để đỡ đầu cô này và cả một cái đạo tràng Pháp Hoa ở ngoài đó. Tôi mới biết, tôi gần tôi mới biết. Các vị ngồi nói chuyện với cô ta khoảng 10 phút là gần 5-7 cái điện thoại cứ tới lui hoài. 10 phút thôi, bận rộn như thế. Nhưng mà bà này bà có cái hay là từ thứ hai cho tới thứ bảy làm việc dễ sợ. Làm gì làm, nhưng mà 6 giờ ngưng toàn bộ vô chùa tụng kinh. Làm gì làm không biết, đúng 6 giờ về chùa tụng kinh. Và riêng ngày Chủ nhật chỉ cho chồng thôi, không đi chùa, không làm ăn, chỉ lo cho chồng, nấu cơm cho chồng, hoặc là hai chồng đi ra ngoài ăn. Cái đó người ta khéo sống chứ. Đó sự thật tôi nhìn thấy. Làm thì làm dễ sợ, bao nhiêu cái công việc làm chứ không phải như một cơ quan xí nghiệp đâu. Nhưng người ta biết tận dụng giờ nào việc đó. Mà ông chồng của cô này là bác sĩ, tướng hảo dữ lắm. Mà bà này thật sự nhìn nó gọi là được thôi. Tôi không giống. Tôi nói như vậy á để chỉ cho các người vợ là đệ tử Phật làm sao buộc cái sợi dây vô hình cho chồng, đó là cái mà bà này bà làm. Tướng hảo lắm thật ông chồng, bác sĩ. Nhưng mà bà lo cho gia đình chồng mà từ A tới Z tỉ mỉ tận mẫn lo cho chồng như thế. Cho nên á, bà chỉ yêu cầu anh giúp cho em một điều, cho em tội nguyện là mỗi buổi chiều cho em thực hành cái việc tu học và cho em luôn ủng hộ Phật Pháp. Miễn sao em lo gì vậy, vậy? Rồi xong ổng đồng ý nha. Mà bà là người kéo ổng đi chùa quy y cả gia đình luôn, mà ổng là người chưa hiểu biết gì cả, đệ tử của Hòa Thượng mình luôn đó. Như thế tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng các vị của chúng ta có khả năng thừa sức để làm, chứ không phải là không. Nhưng bởi vì mình quên đi cái tiềm năng khả năng tuyệt vời của người vợ, cho nên chúng ta mới lo lắng băn khoăn đủ thứ chuyện hết. Sợ chồng chỗ này, chồng chỗ kia mình lo, cái đó là mình lo giải. Đúng không? Mình lo là mình lo giải. Càng lo nhiều là chúng ta càng khổ nhiều, ổng đâu có khổ. Cho nên cái nào để thuyết phục chồng, đó là cái gương mẫu mà tôi mới nói. Cho nên rằng cái thiền và cái niệm Phật biết ứng dụng trong cuộc đời thì chúng ta mới thấy có được sự hạnh phúc. Nó phải đúng chỗ, đúng nơi. Bây giờ ví dụ như mình có tu chăng nữa, nhưng mà lâu lâu chồng á, rủ mình đi ra ngoài ăn đi em, hay là cái gì đó, họ muốn cần có mình có một cái gì đó, mình cũng phải nghĩ tới chồng chứ. Tôi thấy có một số người á, tu á, không màng cái vui chơi ở đời. Đúng, cái đó là đúng của đạo Phật. Nhưng mà chúng ta nhớ người tu là khác, Phật tử tại gia là khác, còn chồng còn con là khác. Bây giờ hôm nay ví dụ như các con các cháu mình nói là gọi là nó mở live show chẳng hạn, phải không? Cái biểu diễn trực tiếp rồi ca nhạc chẳng hạn, mà con mình là ví dụ tôi nói thực tế, nó nổi tiếng, nó cần sự động viên của cha mẹ có mặt. Mình lại không thích, như thế mình phá vỡ cái hy vọng của mình đối với nó, đúng không? Mình tách biệt quá đi cũng không được. Bồ Tát đạo là như vậy, Thọ Bồ Tát giới là như thế, chúng phải tách ly cuộc đời để tu đâu. Mình làm cho bất cứ một con người nào có lợi ích an vui là đó trách nhiệm của người đệ tử Phật. Mình muốn quá độ người khác, con mình tại sao mình không quá độ, chồng mình không quá độ, mình độ ai tới giờ? Chồng mình biểu mời mình đi ăn một chỗ chút mà không chịu ăn, hôm nay em ăn chay thôi em không ăn. Mình phải uyển chuyển chứ. Khi mà con người ta muốn mà mình làm được thì mình mới chinh phục người ta được. Còn khi người ta muốn mình cản trở thì mình muốn người ta làm theo mình mãi mãi không bao giờ có được. Cho nên cái cách sống ở đời là cái biết vận dụng cái tu của mình bao nhiêu lâu đó ứng dụng ra môi trường xã hội. Tôi chỉ nói cái thiền và cái niệm Phật Chúng ta tu làm sao, niệm Phật làm sao, thiền làm sao, ở bên trong chúng ta ngày càng nó tăng trưởng cái nội lực của chúng ta, cái sức tập trung của chúng ta. Mà khi cái tâm ở bên trong chúng ta có sự tập trung thì ánh sáng trí tuệ nó sẽ phát ra. Mình mới lấy cái đó để xác định tất cả mọi tình huống trong cuộc sống. Đi đâu cũng được có một cái nụ cười an lạc thôi. Chúng ta không chịu làm chứ không có đổ thừa ai cả. Nên thì tôi còn thấy nhiều người tu lụng tụng lãng cản, tu chỗ nào cũng tu được, không hiểu tu kiểu gì. Hôm nay thì ở tới chùa này có mặt thì trì kinh Pháp Hoa một ngày, mười sau thì qua cái pháp môn mà tu niệm Phật, ngày kia là tu dạng thiền 10 ngày, 20 ngày. Không biết là mình tu theo kiểu gì tôi cũng không biết. Mà bây giờ Phật tử chúng ta đã và đang tu theo phong trào, mình phải nên suy nghĩ trở lại, quay lại chính mình để gạn lọc xem những gì mình đã học, đó đã nhai thành sữa chưa? Nó đã tiêu hóa chưa? Nếu tiêu hóa rồi, chúng ta dùng cái lực đó để ứng dụng trong mọi sườn cuộc sống, đó là cái điểm đến cuối cùng của cái người Phật tử chúng ta tu học theo cái lời dạy của Phật. Đức Phật của chúng ta cũng vậy, Ngài tu hành đắc quả rồi, đâu có ngồi im đâu. Ngài phải dấn thân hành đạo, ứng dụng lời Phật dạy, dẫn dắt tất cả mọi người để có một con đường sáng. Còn chúng ta tu hành mà chúng ta không biết ứng dụng thì làm sao là đúng theo lời Phật dạy được. Cho nên môi trường xã hội có nhiều điều chúng ta cần phải đưa giáo giáo lý Phật, đưa Phật Pháp vào trong môi trường. Nó rất là đơn giản. Tôi lấy ví dụ như đèn xanh, đèn đỏ nha. Tôi cũng nói thường rồi đó. Một người biết tu là phải có ý thức. Ý thức đạo đức là quan trọng. Và phải biết mình đang bổn phận, mình đang làm gì. Khi mình lái xe, mình biết mình là người điều khiển phương tiện giao thông thì phải tuân theo pháp luật của nhà nước. Giao thông đó là gì? Đèn xanh là đi, đèn vàng thì từ từ ngừng và đèn đỏ phải ngừng. Như vậy, mình lái xe biết để ý là mình đang lái xe trong thiền hay đang niệm Phật. Chứ phải ngồi mà cứ như thế này gọi là niệm Phật. Không phải vậy. Không, nó cái đó là cái thật. Nhưng mà ban đầu chúng ta phải nhờ cái này để cho tâm chúng ta tập lại, tập trung lại. Nhưng khi tâm tập trung rồi, chúng ta phải ứng dụng môi trường xã hội. Cho nên Phật Pháp nó rõ ràng, chứ đừng bao giờ học mơ hồ. Đừng có nói oan cho Đức Phật chúng ta. Nếu Phật Pháp chúng ta mà không có phải là một triết học, không phải là một khoa học, xin lỗi các vị, không hợp theo thời khoa học hiện đại đâu. Các vị nhớ một điều đó, mình là đệ tử Phật có may mắn được tắm dòng trong dòng sữa ngọt của Đức Phật, mà chúng ta không biết lấy những cái tinh ba và những cái tìm những hạt kim cương để trang ngụy cho chúng ta một cái thân tướng trang nghiêm thì quá uổng đi. Mà chúng ta tu kiểu gì để người ta chê trách mình thì đau lòng quá. Có vẻ mà Phật ngồi, Phật nói trời, không biết con mình kiểu gì đi, tu kiểu gì mà thấy buồn quá đi. Cái gì đó. Cho nên một người tu nhìn khuôn mặt là biết tâm trạng. Thế mà nhìn cốt cách là biết được đạo tâm. Hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng vừa rồi giảng ở học viện á, cụ giảng cho tăng ni sinh làm thế nào trở thành một người tu thật sự mà nó tỏa ra được cái cốt cách đạo mạo của một tu sĩ. Đó là trách nhiệm của tăng ni sinh. Chúng ta cũng vậy. Người ta nói là nhìn mặt bắt hình dong á, nhìn tâm hồn là biết được cái tướng, nhìn tướng biết tâm. Sự thật đấy. Cho nên các nhà tướng số người ta nhìn ta mới bắt được cái tâm của mình. Ai cũng có thể nhìn được cả, chứ không phải là các thầy mới giỏi. Chúng ta cũng giỏi. Vì chúng ta chỉ cần xả những cái cần xả thôi. Tham chấp, tham danh, tham lợi, sân si này kia nọ, xả dần dần thì chúng ta sẽ sáng. Giống như các thầy thôi. Cho nên rằng đó là cái Đức Phật đã nói rồi. Không phải một người tu xuất gia tu hành mà đúng mức mới giải thoát, mà những người Phật tử tu hành chân chánh cũng giải thoát, chứ không phải là xuất gia không. Các vị phải nhớ. Cho nên Ngài Duy Ma Cật đắc quả trước 10 vị thánh tăng của Đức Phật, đúng không? Cho nên Ngài mới giao cho ấy, Ngài Duy Ma Cật á, giả bệnh để giúp cho 10 vị thánh tăng của đạo Phật à, của Đức Phật á, từ Thanh Văn Duy Giác lên hạng Bồ Tát và Đại Thừa. Trong quyển Duy Ma Cật là chúng ta sẽ thấy. Cho nên ở đây tôi nói các vị là chúng ta cái giai đoạn thứ hai là chúng ta bắt đầu vận hành cái pháp môn thiền và niệm Phật vào trong cuộc sống. Phải ứng dụng kiểu gì cũng được. Ví dụ như là tôi nói chúng ta thường là niệm Phật nó thành thói quen. Bây giờ cái thói quen đó chúng ta phải làm sao nó đưa vào trong cái nội tâm của chúng ta, để chúng ta lìa cái tướng ở đây đó. Đó là cái chúng ta phải cần làm. Nếu chúng ta có niệm Phật ở trong lòng thì ra đường một cái bước đi, một cái tướng đi, tướng đứng này, chứ chúng ta không có phóng túng buông lung. Cái đó là cái nội lực chúng ta tu có, nó có, nó mới được như vậy. Cho nên đó là một trong những cái lý do tại sao các hòa thượng lớn có một cái tầm nhìn xa, thấy được những gì sắp tới. Còn mình nó nhìn gần mình cũng không thấy nữa. Bởi vì cái gương danh lợi của mình nó che màu kiến đen, không thấy gì trơn. Lột ra thế. Cho nên bản thân con người đều có trí tuệ, đều có Phật tánh, chúng ta phải khơi ra đi. Nó có sẵn rồi, bây giờ cho nó hiển lộ. Muốn hiển lộ thì phải chùi rửa những cái gì phiền não nó chứa đựng trong tâm á, dục ra hết. Đó là trách nhiệm của chúng ta, cần phải làm như vậy. Cho nên là các vị thấy rằng là nếu một người có biết tu vận hành trong cuộc sống ở ngoài đời á, thì chúng ta thấy là đèn đỏ cho dù không có ai chúng ta phải đứng lại. Tại sao chúng ta đứng? Thứ nhất, chấp hành nghiêm chỉnh. Thứ hai, chinh phục cái tánh giải đãi của chúng ta bừa bãi. Thứ ba, vì những người khác, bảo tồn cái an toàn cho người khác, cho nên chúng ta phải đúng theo cái luật giao thông. Bây giờ chúng ta phóng túng buông lung mà đèn đỏ chúng ta cũng vượt qua, thì những người đang ở đèn xanh bên đường này, người ta cứ tự nhiên người ta thấy người ta đi như thế, tông vô người ta, mình bị mà làm phiền tới người khác nữa, thì đó là cái đệ tử Phật không thể làm được như vậy. Cho nên á, ứng dụng vào trong mỗi môi trường, các vị thấy là cái gì chúng ta cũng tu được cả. Nấu ăn cũng vậy nữa, những bà vợ nấu ăn, chúng ta phải biết nghiên cứu những món ăn theo thời, theo mùa, và biết được tâm trạng chồng và con của chúng ta thích ăn cái gì và bổ dưỡng ở thời điểm nào, thì các bà vợ phải biết nghiên cứu món ăn, phải không ạ? Khi các bà vợ biết nghiên cứu món ăn thì các bà vợ là nấu ăn trong thiền và trong niệm Phật là như thế. Có sự tập trung biết được trách nhiệm mình đang nấu ăn, thì mình phải đầu tư, mình phải tập trung để tìm ra một ánh sáng mới. Đó là cái sự thật. Khi xưa mà tôi nấu ăn á, hồi nhỏ là lúc 14, 15 tuổi đó, là tôi nấu ăn ở trong chùa, rồi cho tới 18, 20 là tôi nấu ăn cho mấy trăm người ăn. Cho nên Phật tử thương tôi, cho nên có một cái cô bây giờ cổ đi tu ở bên Mỹ rồi, cổ là người Bắc, nấu ăn bún riêu rất ngon. Cổ dạy tôi nấu ăn bún riêu. Nhưng mà cái cua bằng đậu hũ đó nó lạc quá đi. Tôi mới suy nghĩ, tôi nói làm sao để cua nó có hương vị một chút xíu. Cho nên các vị biết không, khi bắt lên á là tôi nêm nếm mắm muối bột ngọt, hồi xưa xài bột ngọt pha trộn giống như là bằng cái hương vị canh á, rồi chúng ta mới đun lên. Mà khi đun lên mà cường nó gần sôi thì tất cả những cái đó nó tụ lên, thì cái cua đó nó ăn nó vừa ăn. Còn không, các vị để ý coi, ăn nó lạc nhách nè. Bởi vì chúng ta bắt lên này, chúng ta cua nó động lên này, chúng ta mới nêm. Đó là cái tôi suy nghĩ, tôi thấy như thế lúc nhỏ, là tôi nhớ mãi tới giờ. Không biết bây giờ các vị có nấu kiểu đó hay không, tôi không biết. Hồi xưa tôi cũng nấu ăn ngon lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Đó là cái á. Cho nên không có gì trong cuộc đời này chúng ta không thành công nếu như chúng ta không cương quyết và tập trung. Nếu chúng ta tập trung thì tuệ chúng ta sẽ phát sáng. Hãy suy nghĩ một cái thời điểm tập trung suy nghĩ hoài, nó sẽ ra thôi. Không có gì là không ra được cả. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ bằng một cái tâm nào để rồi chúng ta không có được lối thoát là do chúng ta đấy. Chứ nếu một người có cái chất tu á, ngồi suy nghĩ đó, tịnh tu để suy nghĩ trong cái tâm thanh tịnh, nó sẽ phát sáng ra. Các vị không tin, các vị sẽ tự làm đi. Cho nên làm ăn á, ai cũng sợ là lỗ, ai cũng sợ bắn ế, chứ không ai sợ mà làm ăn không biết làm ăn. Biết làm ăn mới làm ăn chứ. Mà người biết đó mới là người trí tuệ. Chúng ta tu cũng vậy nè. Chúng ta biết chúng ta tu thiền hay tu tịnh. Chúng ta phải biết được pháp môn nào hợp với chúng ta chứ chẳng ai biết đâu. Đây có nhiều người đó, đi coi bói, thờ Phật, cốt cô này là để bậc bề trên là Đức Quan Âm hộ trợ cho nên cứ thờ Đức Quan Âm, cô này là phải là quan công mới vậy. Tầm bậy tầm bạ không? Không phải. Mình thờ Phật tự mình phải lựa đúng không? Chọn lựa vị Phật nào hợp căn cơ mình, hợp tâm trạng mình thích mình thờ. Do mình chứ không do thầy bói nào cả. Các vị phải nhớ một điều đó. Thì bây giờ tu tịnh độ có người mù dẫn người đuôi đi trong đêm tối. Bà tu tịnh độ bà phải thờ đủ ba Phật Di Đà Quan Âm Thế Chí mới được. Chúng ta thờ Phật Di Đà không chịu hô là sai. Bà này cũng thấy vậy cũng bưng hai vị Phật khác nữa thỉnh về thờ nữa. Trong khi đó nhà chật nứt à. Nó thấy đâu phải là cái cách hiểu đạo chúng ta thờ không đúng. Ai nói tu tịnh độ tôi thờ Phật Thích Ca là sai? Ai nói? Tại sao mình chấp là tịnh độ phải là Phật Di Đà mà chúng ta không nghĩ rằng Phật Di Đà, Phật Quan Âm Thế Chí hoặc là Đức Phật Thích Ca đều chỉ là chữ Phật thôi không? Từ bổn Phật này mới xuất hiện ra những cái danh từ phương tiện chứ. Mình phân biệt cho nên mình mới thấy tối. Không phân biệt mình sẽ thấy sáng ngay. Vì mình chấp vào nữa cho nên là khi mà chúng ta chấp nhiều đó, cho nên khi mà gia đình chúng ta mà có người thân gần mất á, cái thỉnh các thầy tới tụng kinh cầu an, các thầy tụng địa tạng thì chữ người ta nó chù quẹo, đúng không ạ? Rồi bây giờ ví dụ như mà bị chết thì tụng kinh cầu an á, thì nó ủa sao kỳ vậy? Thế thì các vị hỏi coi ai lập ra cái quan điểm này? Không có ai cả, tự mình mặc ước thôi. Giáo lý Phật là giáo lý Phật, tất cả kinh luật luận của Đức Phật là một cái phương, coi như là một con đường dẫn mình đi đến giải thoát giác ngộ, là một cái con đường hướng dẫn chúng ta tu, chứ đâu phải cái này dành cho người chết, cái này dành cho người sống đâu. Nó chúng ta chấp vào chúng ta thấy không? Bây giờ niệm Phật á thì ai cũng nghĩ là niệm Di Đà mới đúng, gì tôi niệm bổn sư không được hả? Cũng là niệm Phật chứ, người ta bắt tôi phải như thế. Cho nên chúng ta tu, chúng ta không tự tin chúng ta không biết được cái khả năng tu hành của chúng ta căn cơ, mà cứ toàn nghe bạn đạo không à. Chúng ta coi chúng ta tu kiểu gì? Đó có phải là tu theo phong trào hay sao? Chứ giờ bà ở chỗ này, bà may mắn bà được gia đình chồng con ủng hộ cho bà tu, cho nên là 4 giờ khuya bà tụng kinh như thế chồng con cũng vẫn hoan hỷ, đó là duyên phước của bà. Bây giờ mình thấy người ta vậy mình bắt chồng mình phải theo, mà chồng mình tánh ổng khó gắt như củ kiệu như thế làm sao được, đúng không? Rồi bây giờ vợ chồng người ta chỉ có một hai hình hai bóng thôi, con cái nó đi làm ăn rồi nó ở riêng hết rồi, thì chồng không cho thì bà giận, bà giận thì chồng buồn sao, cho nên cũng phải cho, ví dụ vậy. Còn mình ở đây mình sống với chồng mà giống với con của mình nữa thì làm sao? Hoàn cảnh nào khác hoàn cảnh đó. Cho nên chúng ta không phải bắt buộc gia đình mình phải ước muốn là em phải 4 giờ em phải về tụng kinh giống như người ta, bởi vì đệ tử Phật phải như vậy. Phật nào nói? Chúng ta phải nhớ một điều đó. Cho nên tu làm sao phải biết phân bổ cho nó hài hòa, không làm phiền người khác, đó là người biết tu. Tụng kinh cũng vậy nữa. Đôi khi chồng cho mình tụng kinh, nhưng mà chồng không thích ồn thì mình làm ơn làm phúc đừng gõ chuông gõ mõ, cũng tụng kinh vậy. Trì kinh thôi cũng gọi là tụng kinh chứ. Mắc cái chứng gì ai nói là trong đạo Phật tụng là phải gõ, không tụng, tụng mà không gõ là không đúng. Không có ai nói sai cả. Cho nên chúng ta những cái nhỏ nhỏ đó chúng ta phải nhìn rõ được cái nào hợp lý và cái nào không hợp lý, chúng ta phải nắm bắt. Các vị đi các chùa ở nước ngoài các vị coi, ngay cả vấn đề ở Paris mà tôi đến một cái ngôi chùa đó, đó xung quanh đó, cái cô này nó kém phước, có phước mà lại vô phước là không có duyên với người ta. Cho nên đó, mấy căn nhà phía sau nó cứ chăm soi không à, chăm soi chùa. Để mà nghe chùa mà gõ mỏ cái là nó kêu cảnh sát. Cảnh sát tới cầm len ngay không cho gõ, ồn ào. Phải chịu thôi chứ sao. Mình đừng có bắt người ta phải như ở Việt Nam. Ờ Việt Nam tôi vậy tại sao nước ông không có vậy? Luật của người ta khác, luật mình khác. Cho nên người tu của chúng ta cũng phải biết hóa giải uyển chuyển trong mỗi môi trường tình huống, nhưng đừng đánh mất đi cái cốt lõi tu của đạo Phật chúng ta thôi. tụng kinh là hiểu được lịa nghĩa lý kinh để chúng ta vận dụng tu. Cho nên tụng hay trì nó cũng là đọc để hiểu, chứ đâu phải lâu lâu phải có gõ mỏ có chuông mới được. Cho nên chúng ta vẫn còn chấp như vậy, làm sao chúng ta bước vào bước thứ hai là ứng dụng giáo lý Phật vào trong môi trường xã hội được. Nếu biết ứng dụng được là chúng ta phải bỏ cái chấp đi, chúng ta phải mở cái tâm rộng ra, tăng trí tuệ, mở tâm rộng ra để chúng ta ứng dụng môi trường sống xã hội và gia đình, chúng ta sẽ thấy có kết quả. Điều đó là điều hiển nhiên thôi. Cho nên ở đây á, tôi chỉ khuyên các vị một điều là hiện giờ nếu nói về nghi thức trì tụng và tu hành thì tôi không còn nói nữa, bởi vì các vị Phật tử chúng ta hầu hết đã rành rồi. Bây giờ tôi muốn các vị là các vị biết cách ăn rồi, các vị biết lựa chọn món ăn rồi, các vị biết thưởng thức món ăn rồi. Bây giờ các vị phải coi xem làm sao bao tử chúng ta đầy đó, chúng ta làm cho bao tử nó khỏe mạnh để nó vận hành nhai hết, tiêu hóa hết tất cả thức ăn thành máu nuôi cơ thể. Trách nhiệm chúng ta bước thứ hai, những gì chúng ta đã học, những gì chúng ta đã tu phải ứng dụng vào trong môi trường sống, làm sao lợi ích cho mình và người khác, làm sao biểu hiện là người đệ tử Phật, biết tu học Phật pháp đúng chỗ đúng nơi đúng thời, mà phải biểu hành một hành giả Phật giáo là một hành giả có trí tuệ, hành động theo trí tuệ. Các vị phải nhớ như vậy mới gọi là đệ tử Phật. Các vị đã thường lễ đức thiên thủ thiên nhãn phải không ạ? Ngàn mắt ngàn tai đó, bàn tay tượng trưng cho cái hành động, bàn tay tượng trưng cho hành động, hành động làm thế nào cặp mắt phải dõi theo cái hành động đó. Tại sao chúng ta không làm vậy? Tu hành không chịu mà nghe nói năm nay bà tam tai á, cẩn thận nhất là tháng này nha, xui lắm là cứ ở trong nhà không đâu nữa. Không phải vậy, chúng ta chỉ mỗi ngày tu niệm tích đức, tích phước vào, giống như bỏ ống heo á, một ngày nào đó chúng ta sẽ cần sử dụng. Con người sống ở đời phải có cái duyên, cái nghiệp, cái quả nó đến, quả xấu, quả tốt cũng phải đến. Người tu cũng có quả xấu chứ không phải người đời mới có đâu, đúng mà. Nhưng hơn nhau cái chỗ là có phúc đức lớn thì nó sẽ giảm được nhẹ. Nhưng Đức Phật của chúng ta thành Phật vẫn bị nghiệp báo. Chúng ta là con người bình thường làm sao nghĩ là không có nghiệp báo? Phải chấp nhận nó, phải hiểu được nó, phải đối diện nó, hóa giải nó, người đó mới biết tu. Cho nên Đức Phật của chúng ta khi thành đạo rồi, Ngài có thể dùng đủ sức thần thông để biến hóa được, nhưng Ngài không biến hóa. Bởi vì Ngài trân trọng cái nhân quả rõ ràng, nghiệp báo rõ ràng. Ngài dạy chúng ta lấy đức để mà giải tỏa cái duyên nghiệp. Cho nên Đề Bà Đạt Đa xô đá hại Phật chăng nữa, như mình là chết toi rồi. Nhưng mà Đức Phật cái đức lớn cho nên xước móng chân Ngài chảy máu coi như là đã trả nghiệp. Mình phải tự tin ở đó đó chứ. Nhưng mình chỉ cần mỗi ngày mình tu thôi, ít nhiều cũng phải tiếp vào cái đức và cái phước của con người. Đi đâu chúng ta cũng được Phật gia hộ. Mà con người sống mà được Phật gia hộ thì có gì hạnh phúc bằng đâu. Mình con Phật không nhớ Phật làm sao biểu Phật nhớ mình. Thấy không? Bình thường không tu tới lúc mà gần cuối rồi bắt đầu mới tu coi chừng á. Giống như á, học đại học mà không ôn thi đại học, tới ngày thi rồi bắt đầu mới mở sách ra, bảo đảm không rớt thì cũng rụng thôi. Phật cũng không cứu được cái chuyện đó đâu, nó rõ ràng chứ. Cho nên ở đây là tôi khuyên các vị là chúng ta hãy suy nghĩ trở lại và phải bắt đầu vận dụng những cái chúng ta đã học và tu đưa vào trong ứng dụng môi trường xã hội và gia đình, để chúng ta sẽ thành tựu được những cái mà chúng ta đang sống. Đối với chồng con chúng ta phải làm tròn, xử lý đúng theo người đệ tử Phật, dùng cái đức để hóa độ. Chồng mình giống như là một cái đối tượng chúng sanh mà đang cần mình hỗ trợ, đang cần mình hóa độ thì chúng ta phải hóa độ. Trước hết là gia đình trước đi hẳn, rồi tới những người xung quanh. Ở đây tôi thấy một số người đi làm từ thiện xã hội, đó là một điều tốt. Nhưng đi ở đâu, đâu, đâu không mà chồng mình, con mình không lo gì từ thiện làm gì. Sự thật đấy. Mình không lo được cho chồng, cho con thì đừng bao giờ lo cho người khác được. Vô dụng lắm. Phước đức không có. Từ thiện xã hội là một điều tốt, nhưng là phải từ bên trong ra bên ngoài. không xu hướng không à. Cho nên tôi cũng có một cái cặp vợ chồng á, cũng mới quy tôi. Chồng là bạn học của tôi mấy chục năm, bà vợ thì mới, cũng làm ở giáo dục. Vô là tu tâm tính tâm dữ lắm. Rồi bắt đầu đi từ thiện, chỗ nào cũng đi, đi riết, bây giờ cũng mượn tiền để đi từ thiện, riết mà chồng mệt luôn nữa. Chồng than với tôi. Như thế thì mình tu như vậy làm sao đúng được các vị, thấy không? Làm sao chồng mình phục, mặc dù chồng mình cũng là Phật tử. Nó không phải vậy đâu. Cho nên chúng ta phải nhớ một điều, chúng ta có dùng tiền để làm từ thiện hay cúng chùa vân vân và vân đó là trách nhiệm, là một điều tốt. Nhưng mà phải có một dành một chút tiền cho gia đình chúng ta. Chứ phải bao nhiêu vơ vét hết coi chừng á, không phải là điều hay. Cho nên tu là thực tế. Đạo Phật là rất thực tế lắm. Tự lợi mới lợi tha được. Chúng ta biết lo cho chùa được thì chúng ta phải lo gia đình được, chúng ta mới lo cho chùa được. Thì người đó mới có người giá trị. Chứ bỏ công việc nhà mà vô đầu tắt mặt tối công quả chùa, các thầy không nói là hay đâu. Mình đừng tưởng đó là hay. Phước đức không có. Cho nên tôi nói như vậy cho các vị thấy rằng là mình tu ra, mình biết đúng hướng, đi đúng mục tiêu, là lúc nào chúng ta cũng được an lạc cả. Mà muốn có được an lạc thì phải thông hiểu Phật Pháp, thật tu thật học, biết ứng dụng vào môi trường xã hội và gia đình á, đối với tất cả những người xung quanh chúng ta. Mà chúng ta biết ứng dụng như thế thì bảo đảm chúng ta đi đến đâu toàn là quyến thuộc tốt đối với chúng ta không. Nó sự thật là như vậy đó. Cho nên các vị thấy là Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng là một trong những bậc trưởng bối, tiền bối của chúng tôi. Mà cụ là cái người phải nói là Phật tử đông nhất, đúng không? Đông nhất thật sự, bởi vì quần chúng đông. Tại sao đông? Bởi vì cụ biết, hiểu được, dạy được tâm trạng của những người Phật tử, hướng dẫn đúng cách, đúng nơi, đúng chỗ, cho nên cụ thành công. Bản thân chúng tôi là học trò, chúng tôi cũng phải học tập nữa. Cho nên các vị cũng vậy. Các vị khi là người đời, nhưng các vị vẫn có những người tốt, làm sao để hướng cho quyến thuộc chúng ta? Có chứ. Chỉ cần chúng ta tốt, nó tỏa ra cái từ trường là người khác bị hấp dẫn thôi. Đừng nói là người tu mới có, người đời cũng có như thường. Biết đâu chúng ta là duy ma cật thì sao? Mình phải tự trang bị cho chúng ta. Cho nên đừng có dựa vào các thầy quá coi chừng là sụp. Dựa chúng ta, nương các thầy để dựa vào chính chúng ta. Được không ạ? Cho nên hôm nay là tôi rất hy vọng rằng cái bài pháp thoại ứng dụng thiền và niệm Phật vào trong cuộc sống, là mong các vị là bước thêm một bước thứ hai. Trách nhiệm của chúng ta là phải mang giáo lý Phật và mang cái chất tu của chúng ta để đi vào đời làm lợi ích cho đời và cho đạo. Đầu tiên nhất là gia đình, thứ hai là xã hội, và thứ ba là những người xung quanh. Thì chúng ta sẽ thấy Phật Pháp là thế nào. Phật Pháp là nhiệm màu cho những con người nào thật tu thật học, và nó sẽ trở thành mê tín cho những con người không biết tu học thật sự. Chúc các vị luôn tìm được cái ánh sáng trí tuệ để vận dụng giáo lý Phật đi vào cuộc đời, làm cho đời nở thêm hoa giải thoát. Chúc các vị một ngày cuối tuần an lạc, hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời các vị hồi hướng.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.